Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, chúng ta vừa mới hát bài đáp ca lạy Chúa, đây là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Chúa. Trong các thánh lễ khấn hay là thánh lễ thụ phong linh mục, chúng ta cũng được nghe lại thánh vịnh này. Trong ngày tôi chịu chức linh mục, tôi cũng được nghe bài ca này: lạy Chúa, đây là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Chúa. Dòng dõi ấy là ai? Dòng dõi ấy là các thánh nhân, là một đoàn người đông lắm, mặc áo trắng tinh đến độ mà Thánh Gioan trong một lần thị kiến nhìn thấy phải thốt lên: thưa Ngài, đoàn dân ấy ở đâu mà mặc áo trắng như vậy? Lạy Chúa, đây là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Chúa. Khi lắng nghe ban hợp xướng Phiêu 10 tôi hát, tôi cảm thấy mình khao khát được đi vào trong hàng ngũ các thánh nhân mong ước. Tôi lại nhớ đến bài thơ của thi sĩ Rabindranath Tagore: tôi đến đây để hát hầu người trong khanh, trong căn phòng rộng thanh thang, xin cho tôi được ngồi một xó thôi. Thánh thất của Ngài tôi hoàn toàn vô dụng. Để rồi làm gì? Tôi chỉ có chờ đợi khi người ban lệnh cất lời ca, tim tôi ngập tràn vui sướng, ngước nhìn mặt người, mắt tôi ứa lệ. Đấy là diễn tả một cái khát vọng, khát vọng xin được nhập đoàn với các thánh nhân. Đấy là cùng đích của cuộc đời chúng ta. Cuộc đời chúng ta sau nhiều năm tháng vất vả, xin cho con được hợp đoàn với các thánh nhân. Thế là mãn nguyện. Chính vì thế ngày hôm nay tất cả cộng đoàn của chúng ta và khắp nơi, tôi nghĩ nhà thờ nào cũng đầy nghẹt người, vì chúng ta có một niềm vui chung, niềm vui mừng lễ các thánh. Và đó cũng chính là ánh sao, là niềm hy vọng của chúng ta. Cuộc đời này sẽ phải có ánh sao như thế để chúng ta bước đi, chứ nếu không thì đi đâu về đâu. Cuộc đời của chúng ta sẽ đến lúc được hiệp đoàn với các thánh nhân. Vì thế câu hỏi đầu tiên mà chúng ta tự đặt cho chính bản thân mình, ngày hôm qua khi chia sẻ với các em lễ sinh, tôi cũng hỏi câu hỏi này. Câu hỏi đầu tiên khi chúng ta mừng lễ các thánh đó là: chúng ta có khát vọng nên thánh không? Chúng ta có muốn lên thánh không? Đây là câu hỏi phải được đặt ra cho chính bản thân của mỗi người chúng ta. Nói đến đây tôi lại nhớ đến một ngày kia, các môn đệ chạy đến gặp Đức Giêsu và hỏi: Thầy ơi, ai làm thánh vậy Thầy? Ai là người lớn nhất trong nước trời vậy Thầy? Đức Giêsu trả lời bằng cách bế một em nhỏ đứng trước các ông: ai tự hạ và nên như em nhỏ sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Và ngay bây giờ tôi cũng hỏi một em nhỏ đi. Tôi nhìn thấy bên tay trái tôi này, bé nó trả lời được không? Gọi. Cha mời con lên đây được không?
Alo.
Đức Giêsu trả lời: chỉ những ai nên như trẻ thơ mới là người được vào nước trời. Cộng đoàn cho một tràng pháo tay chào mừng một trẻ thơ đứng trước cộng đoàn để trả lời câu hỏi của chúng ta. Đây, con lên đây để cha hỏi trước cộng đoàn nha. Rồi, đứng ở giữa, bước lên hai bước. Rồi bây giờ nè, cha hỏi con này, con có sợ không? Con trả lời. Thôi bây giờ cha vào câu hỏi chính luôn. Con có muốn trở nên thánh không? Con có muốn không?
Có.
Cho một tràng pháo tay chúc mừng. Con muốn được nên thánh. Vậy thì con làm gì? Làm thế nào để được nên thánh? Con cứ nghĩ làm sao con trả lời làm vậy. Làm sao con được nên thánh? Con có biết không? Câu trả lời này không trả lời, cũng là một cách trả lời. Rồi một câu hỏi cuối cùng cha muốn hỏi con này. Bây giờ cha nhìn, con nhìn trong khắp nhà thờ này, từ trên lầu xuống dưới này, ai là thánh con chỉ cho cha coi. Ai là thánh vậy con? Có ba mẹ con nữa này, có những người xung quanh này. Với con, với tâm hồn trong sạch của con thấy ai là thánh? Con chỉ cũng được. Xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay cảm ơn một thiên thần đứng giữa chúng ta. Và không biết diễn tả thánh là như thế nào, cha cũng hết lòng cảm ơn con nha. Con trở về. Kính thưa cộng đoàn, bé không có trả lời làm cách nào nên thánh, cũng chính là câu trả lời. Cũng chính là câu trả lời mà một chút xíu đây tôi sẽ chia sẻ với cộng đoàn. Làm sao để được nên thánh? chúng ta trở lại hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria. Thôi tôi hỏi một người nữa đi. Chào mời một em lễ sinh đi. Mời em lễ sinh ra đây trước cộng đoàn để trả lời đi. Bạn vừa rồi nhỉ? Không có trả lời được. Một em lễ sinh xin chào cộng đoàn cho một tràng pháo tay. Bạn lễ sinh này rất là dễ thương. Bây giờ cha hỏi con nha, con suy nghĩ làm sao con trả lời như vậy nha. Con có muốn lên thánh không?
Dạ cha là không.
Trời ơi, con không muốn lên thánh hả? Tại sao vậy? Con trả lời như vậy làm cha cũng đuối luôn, cho không biết hỏi gì. Xin cho một tràng pháo tay cảm ơn con. Trời đất ơi, lễ sinh mà trả lời như vậy là mang tiếng trà hùng chết. Con không muốn lên thánh. Kính thưa cộng đoàn, đấy cũng là điều để chúng ta suy nghĩ. Mấy ngày vừa qua, trên báo chí chúng ta đã được thấy có một loạt bài viết vào những khát vọng của giới trẻ. Và trong đó có những cô gái muốn trở thành ca sĩ. Có những cô gái ước vọng trở thành ca sĩ. Và đã được những người trong nghề bảo rằng là với cái chất giọng của em không thể trở thành ca sĩ được đâu. Thế nhưng vì cô này quá khát vọng, vì cô này quá muốn, nên cô ta sẵn sàng bằng mọi cách để đạt được ước nguyện của mình, thậm chí đánh đổi cả bản thân mình để mà đạt được ước nguyện của mình. Đây cũng là điều để chúng ta suy nghĩ. Chúng ta có muốn lên thánh không? Chúng ta có muốn lên thánh không? Khi dâng lễ cho các em thiếu nhi, tôi cũng hỏi câu này. Chúng con để trở thành một bác sĩ, chúng con phải thế nào? Các em ấy trả lời là để trở thành bác sĩ, chúng con phải học giỏi. Để trở thành linh mục như cha Hùng, chúng con phải làm gì? Chúng con cũng phải giỏi. Và chúng con đạo đức nữa. Thế nhưng tôi nói với các em rằng, có rất nhiều người giỏi đâu có là bác sĩ. Có rất nhiều người đạo đức hơn tôi rất nhiều đang ở dưới đây. Có rất nhiều người giỏi hơn tôi rất nhiều, nhưng đâu có là linh mục. Vì sao thế? Vì họ không muốn. Vì họ không muốn. Thế đấy, nếu chúng ta không muốn lên thánh thì không cách nào mà chúng ta lên thánh được cả. Nếu chúng ta không muốn là linh mục, bắt một anh thanh niên, mày là linh mục đi, làm được không? Nó không muốn làm sao mà làm được. Có cho vàng, cho bạc, cho nhiều thứ cũng được. Thế nhưng khi người ta đã muốn rồi, như hình ảnh một cô ca sĩ rồi, cô ta làm tất cả để đạt được. Xin cho mỗi người chúng ta cũng có khát vọng được nên thánh, để rồi chúng ta bắt đầu. Tôi lại nhớ lại hình ảnh của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Khi mẹ mất sớm, bố nuôi những đứa con, đêm đến dẫn, tối đến dẫn con ra ngoài hiên, nhìn lên bầu trời nhiều sao. Nếu như là con chúng ta, có thể nó cũng không thích lắm. Thế nhưng thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu nhìn lên trời và thấy, bố ơi, tên con ở trên trời. Chúng ta thấy tuyệt vời, một đứa bé đã biết thấy tên mình ở trên trời. Thế nhưng trước khi khen thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, chúng ta hãy khen người bố. Bởi vì chính người bố đã gieo vào đầu con của mình một khát vọng nên thánh. Đây cũng là điều để mỗi người chúng ta, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần phải lưu ý. Nếu chúng ta gieo vào đầu con của mình khát vọng nên thánh, nó sẽ nên thánh. Còn nhất là trong bối cảnh ngày hôm nay, thường thì chúng ta chỉ muốn con mình trở thành bác sĩ, kỹ sư, trở thành giám đốc, trở thành những người kiếm ra nhiều tiền. Nếu chúng ta gieo vào đầu con mình là tiền bạc, nó sẽ đi kiếm tiền. Chúng ta gieo gì chúng ta sẽ gặt nấy. Đấy là điều mà tôi cũng chia sẻ với các em. Em lên sinh vừa rồi trả lời, thưa cha con không muốn lên thánh. Đấy cũng là điều để cho phụ huynh phải suy gẫm. Tại sao con mình nó lại không muốn lên thánh? Bởi vì nó đâu biết thánh là cái gì đâu. Bởi vì cũng chẳng bao giờ ai cho nó thấy rằng thánh thiện là như thế nào. Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai chúng ta cũng đặt ra cho chính bản thân mình, đó là thánh là ai? Thánh là ai? Kính thưa cộng đoàn, thánh đây, Martino de Porres, một đứa con bị bỏ rơi, một đứa con của hàng nô lệ. Và rất nhiều người trong chúng ta sẽ bảo là với cái hàng nô lệ như ông, làm sao mà thánh thiện được? Bố bỏ rơi như thế, làm sao thánh thiện được? Thánh là ai? Sáng nay khi mà tôi và một cha trong tu viện dắt xe ra đi dâng lễ, thế thì khi mà vừa mới dắt xe ra đó, thì tôi nghe ở trong nhà thờ ông trùm đọc tới cái câu của bài đọc 2: anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào, người yêu đến nỗi cho chúng ta được là con Thiên Chúa. Không, các bà yêu một ai đó đến nỗi mà nhận người đó làm con luôn. Trong cái trang báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật vừa rồi đã chụp một cái bức ảnh rất cảm động về hai mẹ con đó, bố bỏ nên là hai mẹ con đều bị bệnh tim cả. hai mẹ con đều bị bệnh tim. Đứa con này khi mà nó thi, đi thi học sinh giỏi, nó thi xong một cái là đưa vào cấp cứu liền, không đủ sức nữa. Thế thì người ta đưa lên phỏng vấn, cô bé gục đầu vào ông thầy hiệu trưởng: con muốn gọi thầy là cha. Yêu đến nỗi nhận một cái đứa nào đó làm con của mình. Người yêu đến nỗi cho chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta. Khi mà tôi vừa mới ra xe đó, đi với một ông cha đó, vừa mới ra xe ra thì thấy người ta đọc câu đó: sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta là con Thiên Chúa là vì sao? Vị linh mục trẻ ấy nói với tôi là: bởi vì chúng ta sống quá tệ. Bởi vì chúng ta sống quá tệ, đúng không? Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta là vì chúng ta sống quá tệ, đúng không? Câu trả lời: không. Không phải bởi vì chúng ta sống quá tệ. Câu lời Chúa cho chúng ta thế này: sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta là con Thiên Chúa là bởi vì thế gian không nhận biết Đức Giêsu. Đấy, câu trả lời là như vậy. Sở dĩ thế gian không nhận ra, sở dĩ chúng ta không biết mình là con Thiên Chúa là bởi vì mình không nhận ra Đức Giêsu. Nếu mình nhận ra Đức Giêsu là một vị thầy tuyệt vời, là một vị thầy khôn ngoan, thượng trí, là một vị thầy cao cả, thì dù là một cái anh nông dân cũng được nên thánh, dù là một cái người đàn bà ngoại tình cũng được nên thánh, bởi vì trong tay Ngài tuyệt vời, Ngài tuyệt vời, Ngài đủ tài đức, Ngài đủ thánh đức, Ngài đủ quyền năng để biến chúng ta đấy. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, sở dĩ chúng ta không nhận ra mình là con Thiên Chúa, chúng ta còn ngờ ngợ, chúng ta còn buồn phiền là bởi vì chúng ta không nhận ra quyền năng diệu kỳ của Thiên Chúa. Chính vì thế thánh là ai? Thánh là một người không chỉ chối Chúa một lần mà là ba lần. Không chỉ là ba lần. Trong giai thoại về thánh Phêrô đó, tôi rất cảm động trong tác phẩm Covadis. Khi mà một người đã từng chứng kiến sống với Chúa, đã từng chứng kiến rất nhiều phép lạ, đã từng thấy Chúa biến hình trên núi, đã từng chứng kiến những dấu lạ sau khi Ngài chết và sống lại, vậy mà khi mà cơn bách hại nổi đến, khi mà mỗi ngày có rất nhiều người bị chèn ép, khi mà nếu mà mày là công giáo là mày không có được thi vào đại học, thì người ta sợ. Chính Phêrô cũng sợ, và đêm đấy ông ta trốn khỏi thành Roma. Và khi vừa mới trốn khỏi thành Roma thì một ánh sáng chói lòa, và ông ta giật mình nhìn thấy thầy của mình, bác thập giá: thầy đi đâu? Đức Giêsu nhìn ông như là ánh mắt đã nhìn trong đêm ông đã chối thầy. Thầy vào Jerusalem để chết một lần nữa. Chúng ta thấy phải đến lúc đó Phêrô trở về. Thánh là ai? Thánh là một người đàn bà đi điếu, Maria Magdalena, thế mà cũng là thánh. Thánh là ai? Chúng ta thấy trong gia phả của Đức Giêsu cũng có bốn người đàn bà ngoại giáo. Vì thế trong dòng máu của Đức Giêsu cũng có dòng máu của dân ngoại. Đặc biệt chúng ta còn nhớ hình ảnh của vua David. Để mà có Salomon nối dõi tông đường, vua David đã ngoại tình với chị dâu của mình, đẩy người anh của mình ra tiền tuyến cho chết để mà ăn ở với vợ Uriza để mà có Salomon. Đấy, thánh là như thế. Chính vì thế sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta là vì thế gian không nhận biết quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta trở nên thánh không phải bởi sức của mình. Chúng ta được nên thánh là vì chúng ta nằm trong tay tuyệt vời của Đức Chúa. Nói đến đây tôi lại nhớ một ngày kia các phóng viên phỏng vấn mẹ Teresa Calcutta của chúng ta đó, phỏng vấn ngài: mẹ là bởi đâu mà mẹ làm được nhiều việc tuyệt vời quá, bởi đâu sức mạnh nào mà mẹ có thể cứu giúp được biết bao nhiêu người? Mẹ Teresa ôn tồn trả lời: đời tôi chỉ là một cây bút chì. Đời tôi chỉ là một cây bút chì. Thế nhưng cây bút chì ấy trong bàn tay Thiên Chúa để Ngài vẽ lên cả một công trình vĩ đại. Đấy, chúng ta được nên thánh không bởi sức của mình, nhưng mà chúng ta được nên thánh bởi vì phận nữ tỳ hạn mòn. Chúa đã thương nhìn đến: để từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Kính thưa cộng đoàn, và thánh ở đâu? Thánh ở xung quanh chúng ta đấy thôi. Bài tin mừng cho chúng ta thấy hình ảnh ấy. Thánh là ai? Thánh là người nghèo. Phúc cho những ai nghèo. Ai nghèo giơ tay lên, chắc là nhiều người nghèo lắm. Với cảnh đất nước Việt Nam của chúng ta nhiều người nghèo, ba chuông mình thì hơi giàu tí. Thánh là những người nghèo, thánh là những người hiền, thánh là những người phúc cho những ai đau khổ. Ai là người đau khổ? Các bà đau khổ nhiều. Phúc là những, thánh là những người biết xót thương người. Giáo xứ của chúng ta đầu tháng nào cũng xót thương người khác hết. Đấy, thánh là như vậy. Và chúng ta thấy là tám mươi phút ngày hôm nay rất nhiều người, rất nhiều vị thánh. Trong cuộc sống, trong đời của tôi cũng gặp rất nhiều vị thánh. Tối hôm qua, tôi được mời, một chị mời tôi đi lên bệnh viện để xức dầu. Khi tôi đến bệnh viện rồi, thì cái người tôi cần xức dầu đang phải thở oxy trong phòng cấp cứu. Cô bạn của cô ta đó, đứng ở ngoài, vừa khóc, vừa bực tức: thưa cha, cái con bé này nó không phải là lần đầu, bao nhiêu lần rồi, lấy chồng 17 năm, chồng đã ngoại tình đi ở với người khác rồi. Thế nhưng mà lâu lâu về lại đòi tiền, không có tiền là đánh. Và đêm hôm qua là một trận đánh, phải nhập viện là như vậy. Hội phụ nữ đã đến, kêu ly dị đi. Tổ dân phố đến, kêu ly dị đi. Thế nhưng mà mỗi khi mà quyết định ly hôn thì bố mẹ lại khóc, bảo là không, con đã đến trước mặt Chúa, thành vợ thành chồng rồi, con không bỏ được. Trời ơi, trời ơi, con bé này nó khờ quá, nó hiền quá, chắc nó bị đánh đến chết quá. Phục cho những ai hiền lành. Chúng ta dám hiền không? Tôi đi dâng lễ ở giáo sư Văn Côi đó, có một chị dẫn tôi đến một cái đứa bé sinh ra nó bị bệnh đau. Nó bị bệnh đau. Thế thì mẹ nói với tôi rằng là: cha ơi, con của con nó 14 tuổi mà nó chưa được sức, nó chưa được thêm sức. Tại sao vậy? Bởi vì nó học không có được. Chúng ta biết cái đứa bệnh đau đó, trí nhớ nó không có bằng người ta. Nó cũng chẳng sống được bao nhiêu, chẳng bao giờ nó sống được 40 tuổi cả. Con buồn lắm, muốn cho nó thêm sức để nó được ơn Chúa, mà không có được, rất là khổ. 14 năm bố bỏ đi người mẹ chăm sóc, từ cái ăn, từ cái đi vệ sinh. Người ta thấy 14 năm. Thế thì người ta nói với mình như vậy, mình nói làm sao? Tôi bảo với chị ấy rằng, trong khi nhiều bậc cha mẹ tốn rất nhiều tiền bạc, tốn rất nhiều công sức, mồ hôi và nước mắt để mà kêu mời đứa con nó ăn năn trở lại, vì nó khôn quá, vì nó đi hoang. Nhiều bậc cha mẹ phải khóc lóc rất nhiều đêm để mà cho con được nên người. Còn chị sinh ra một thiên thần. Một đứa bé bị bệnh đau, nó đâu có biết ghét ai, nó có đâu ăn cắp của ai, nó cũng chẳng khinh khi ai, mà nó cũng chẳng bóc lột ai cả. Nó là một thiên thần. Chị đã sinh ra một thiên thần và chị có phúc. Thế nhưng mà nói như vậy tôi cũng sợ chị ấy phản ứng lại. Chị bảo là: thôi cha ơi, con tặng cha thiên thần này đi. Nếu mà chị tặng tôi cái thiên thần đó chắc tôi cũng chết ngắc. Nhưng nếu tôi dám đón nhận thiên thần ấy, tôi sẽ là thánh. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.